Tỳ khưu ni Kisa Gotami. Đệ nhất mặc y thô tháo.
Vị tỳ khưu ni này đã có căn duyên sâu dài từ quá khứ, là cô công chúa thứ năm trong bảy chị em như đã kể trong nhiều truyện trước. Do phước báu bất đồng, cô sinh ra trong thời Đức Phật Gotama tại kinh thành Savatthi ở một gia đình triệu phú bị sạt nghiệp, tài sản khánh tận nên đời sống vật chất vô cùng khó khăn. Từ nhỏ, cô tên là Gotami, nhưng do có một thân hình gầy gò, mảnh khảnh, Kisa, nên mọi người thường gọi là Kisa Gotami. Lớn lên, về nhà chồng, ngoại trừ được chồng thương yêu, còn mọi người, ai cũng không ưa cô, khinh ghét cô vì là con nhà nghèo. Tuy nhiên, khi cô sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, dễ thương, thì ai cũng thay đổi thái độ. Nhìn đứa bé biết đi biết chạy, bụ bẩm, hồng hào xinh đẹp, cô rất được an ủi, là niềm vui cho cô, niềm tự hào của cô. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm hồn, cô đã chớm nở một nỗi buồn. Trước đây, họ khinh ghét ta, đối xử với ta không ra gì. Nhưng khi sinh cho họ một đứa bé trai mạnh khỏe, đẹp như thiên thần, thì họ thay đổi thái độ. Hóa ra, tâm địa con người là thế sao? Nhờ nuôi dưỡng chu đáo, sự chăm sóc tế nhị của người mẹ, đứa bé ngày càng ngoan ngoãn dễ thương, được mọi người yêu quý, nâng bồng, cưng chiều như bảo vật. Riêng nàng biết rõ, nó chính là mạng sống thứ hai của nàng. Tuy nhiên, vô thường không dị nể một ai. Hôm kia đùng một cái, một căn bệnh cấp tính không rõ nguyên do. Tử thần lạnh lùng và tàn nhẫn lấy lưỡi hái đoạn lìa mạng sống của đứa trẻ, chẳng chút xót thương. Như điên như cuồng, cô Kisa Gotami ẵm bồng xác đứa nhỏ trên tay, đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm nhờ người cứu chữa. Cô không tin nó đã thật sự chết. Ai cũng đưa mắt cám cảnh thương hại, nhưng thuốc nào có thể cứu được xác chết? Có một lão trượng, một người hiền, thoáng nhìn qua đã biết rõ cô gái trẻ vì thương con nên đã bấn loạn tâm thần rồi. Mọi lời khuyên đều vô ích. Trên thế gian này, có một người có thể cảm hóa, chuyển hóa trạng thái rối loạn tâm lý của cô được, bèn nói: Này, con gái, hãy đi đến Đại Tịnh Xá Kỳ Viên. Đức Thế Tôn, bậc toàn giác ấy có khả năng làm được những điều kỳ diệu mà thế gian này không ai sánh bằng đâu. Ngài là bậc đại lương y đời nay đó. Nghe lời, cô gái ôm xác con hỏi đường đến Đại Tịnh Xá. Đức Phật đã biết rõ từ lâu lắm về cô gái đã trầm luân lưu lạc này, cho nên hôm đó Ngài đã cố ý chờ đợi. Khi cô gái khóc lóc thảm sầu, bi thương, nhờ Đức Phật cho một phương thuốc thần để cứu con trai, thì Ngài sử dụng tâm từ rồi nói rằng: Này Kisa Gotami, Như Lai cứu được con trai của con đó, nhưng với một điều kiện. Cô gái nín thở thôi khóc, đôi mắt mở lớn, chờ đợi, thì Đức Phật nói tiếp: Như Lai chỉ cần một nhóm hạt cải thôi, nhưng hạt cải ấy con phải đi xin từng nhà. Hạt cải nào, ở trong gia đình nào, không có người chết, thì hạt cải ấy mới linh nghiệm, mới cứu sống nổi con trai của con. Chuyện kể rằng, thế là cô gái ẩm sát con trai đi gõ cửa từng nhà, xin nhóm hạt cải, trong gia đình không có người chết, thì bên tai cô thường nghe được những câu trả lời như sau. Không có người chết hả? Chuyện lạ lùng quá. Cha tôi chết, mẹ tôi chết, cháu tôi chết, mới đây thôi mà đã 5-7 người chết trong cái gia đình này rồi. Hạt cải thì không thiếu, có thể giúp cô một nắm hạt cải giống cũng không sao. Nhưng mà nè, còn cái cháu chắt nội ngoại trong cái gia đình này thì thiêu xác cả đống ngoài nghĩa địa kia kìa. Chỉ cần mấy hôm đi khắp thành phố là cô gái chợt sực tỉnh. Ở đâu cũng có người chết, chẳng có gia đình nào mà không có người chết. Đức Thế Tôn đã dạy ta rất tế nhị, rất có ý vị để ta nhận chân sự thật của đời người. Nghĩ thế xong, cô gái lặng lẽ ôm xác con trai ra nghĩa địa, nhẹ nhàng đặt lên một mô cỏ. Tâm cô chìm lắng rất sâu, có lẽ cánh cửa huyền mật do căn duyên sâu dày từ quá khứ đã hé mở. Cô nhìn vào bên trong, cô nhìn ra thế gian, thế giới. Ngay khoảnh khắc ấy, sát na ấy, Đức Phật sử dụng năng lực thần thông để giúp cô tỉnh táo hoàn toàn, sáng suốt hoàn toàn, và cô đã thốt lên giữa hư không một bài kệ như sau.
Pháp này không dành riêng cho một làng, một xóm, một gia đình nào. Nó không thiên vị một ai, là chung cho nhân loại, súc sinh, ma vương, chư thiên và cả phạm thiên. Đó là pháp vô thường vậy.
Trở lại kỳ viên hoàn toàn với một con người mới, rất tỉnh táo, cô quỳ sụp xuống chân Đức Phật. Ngài hỏi: Này Kisa Gotami, hạt cải đâu? Con đã tìm ra hạt cải trong gia đình không có người chết chưa? Bạch Đức Thế Tôn, hạt cải ấy đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi, sứ mạng ấy đã hoàn tất. Con đã thấy rõ lý vô thường của đời người. Xin Đức Đạo Sư chỉ dạy tiếp cho con. Đức Phật thuyết cho cô gái một thời pháp ngắn. Ngài nói với đại ý rằng đi trên cuộc đời, sống trên cuộc đời, trên hành trình xuôi ngược, chúng sinh thường không có một mục đích chân thực nào cả. Chỗ nào cũng hư dối, không thật, chỗ nào cũng ảo giác, ảo vọng. Chỗ nào cũng hư vô và bóng đêm, nên thường đau khổ trùng trùng. Là kẻ trí, có con mắt sáng, khi mắt đã mở ra rồi, đã thấy một phần sự thật rồi, thì chỉ còn cần tinh tấn nỗ lực để lên đường. Biết bao kẻ ngu si thu nhặt hoa của dục lạc, thu nhặt hương của dục lạc, thu nhặt những đối tượng khả ý, khả ái, khả lạc, nếu cứ đắm say tham luyến, tham nhiễm trên lộ trình thì tử thần sẽ không tha lưỡi hái cho người ấy. Một lúc nào đó, sự chết, sự đau khổ, sự thống khổ sẽ như một cơn lũ lớn cuốn phăng cả một ngôi làng đang say ngủ. Lời và ý của đoạn thuyết giảng ấy được tóm tắt trong bài kệ sau đây.
Ai còn thu nhặt hoa hương, đắm say tham nhiễm bên đường biết hay, tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Pháp Cú 47.
Câu kệ chấm dứt, cô gái Kisa Gotami đắc quả nhập lưu và xin xuất gia. Cô đi vòng về hướng tay phải quanh Đức Phật 3 vòng. Đảnh lễ Ngài như đảnh lễ người cho nàng sự sống lần thứ 2, sống trong giáo pháp thanh tịnh. Đức Phật gửi cô sang ni viện cho thọ đại giới và cô đã tu tập rất tinh cần. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã đi qua các tầng thiền định và trong lúc cô đang tinh cần thiền quán thì cô nghe được lời Đức Phật bằng khả năng thắng trí đã thốt bên tai cô rằng:
trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử, vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Pháp Cú 114.
Thế là cô đã thành tựu rốt ráo, cứu cánh phạm hạnh, nhẹ nhàng như dòng nước tự động trôi chảy khi lực đẩy đã có đà. Và những thắng trí dường như cũng tự động tìm đến mà không qua một kiên trì kịch liệt nào. Cũng như các vị công chúa khác, cô thấy rõ mình có căn duyên từ thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, từ thời Đức Phật Kassapa ra sao. Và hiện nay họ đã hội ngộ một cách ngoạn mục trong giáo pháp này. Cô còn biết cả sáu người đều đắc quả A-la-hán, thắng trí cùng những khả năng khác nhau trên lộ trình hoằng pháp. Nhờ vậy, giáo hội mới trở nên phong phú, lắm hoa hương, đa sắc màu để phục vụ chúng sinh. Riêng cô công chúa Úc Visakha chưa rốt ráo phạm hạnh, nhưng vị thế của cô, vai trò của cô, sứ mạng của cô lại càng vi diệu, thù thắng hơn, khó đo đạt và không thể tỷ lượng vậy. Kisagotami chỉ một lần sinh nở, chỉ một lần mất con mà cô đã cảm nhận rất sâu sắc toàn bộ cuộc tử sinh, toàn bộ sự thống khổ của trần gian. Nên những lời pháp của cô thường dễ tác động vào lòng người, giúp họ trở về với đức tin chân chính, sống với giáo pháp. Sau này, Tỳ Khưu Ni Kisagotami được biết đến như một người sống hạnh tri túc, tri chỉ quá nghiêm túc và khắc khổ, từ vật thật sàng tọa cho đến cả ba y. Cô luôn luôn đi ra các nghĩa địa, lượm tìm, giải, bó tử thi, dầu thô dầu mịn không cần thiết, rồi tự mình may cắt, tự giá, tự đắp những tấm cà sa cho mình, trông rất xấu và thô dụng. Vị Tỳ Khưu Ni này đã được Đức Phật tuyên dương trước hội chúng ni là đệ nhất về hạnh mặc y thô tháo thì thật là chính danh vậy.
Hoàng hậu Malika, cận sự nữ xuất sắc.
Hôm ấy, Đức Phật đón tiếp bà Malika là chánh hậu của Đức vua Pasenadi Ba Tư Nặc và ngài đã biết rõ về người phụ nữ ấy. Cô ta vốn là con gái của một ông chủ cửa hàng làm tràng hoa. Có lần cô ta đặt bát cho Đức Phật một món cháo với tâm hoan hỷ, khuôn mặt rạng rỡ. Ngài đã nói với tôn giả Ananda bên cạnh rằng cô gái này sau này sẽ trở thành chánh hậu của Đức vua Pasenadi nước Kosala đấy. Và quả thật vậy, trong một lần thất trận, quân binh tan rã, Đức vua một mình một ngựa đi lạc vào vườn hoa của một cô gái. Chú thích, ở đây cần một ghi chú. Rất nhiều tư liệu nói đây là cuộc chiến mà ông thất trận với Đức vua Ajatasattu là cháu của ông. Tuy nhiên, chúng ta nên để ý là khi thấy cháu mình vô lương tâm, giết cha để soán ngôi, lại còn bằng cách đày vua cha Bimbisara vào ngục tối và bỏ đói, Đức vua Pasenadi mới tức giận mang quân trừng phạt cháu, nhưng ông bị thua. Việc này chỉ xảy ra khi ông đã già. đã trên 70 tuổi, ít năm sau là mất khi bị soán đoạt binh quyền. Nếu đức vua gặp cô gái làm tràng hoa Malika sau lần thất trận này thì giải thích làm sao? Bà Malika đã phụ tá cho ông trong nhiều lãnh vực khi ông sức cường lực tráng, uy danh hiển hách, cầm quyền trị nước, lại có một thời gian dài cùng với đức vua hộ độ Đức Phật và tăng chúng, lại có một cô con gái đã khá lớn nữa. Hết chú thích. Malika lúc ấy mới 16 tuổi, cô đâu có biết đó là ông vua, chỉ thấy một vị tướng quân rã rời, mệt mỏi, nên cô đã tận tình chăm sóc cái ăn cái uống một cách tự nhiên và vui vẻ. Bị hấp dẫn bởi giọng nói thanh tao, tiếng cười hồn nhiên và ánh mắt, bàn tay dịu dàng của cô gái làm tràng hoa, khi về triều, đức vua đã tổ chức một cuộc đón rước trọng thể cô ta vào cung, phong làm chánh hậu. Đức Phật biết bà được đức vua Pasenadi rất thương yêu và quý trọng, nhưng ngài lại lựa chọn cách đón tiếp rất giản dị là ở giữa vườn cây. Sau khi chào hỏi xã giao, bà ngồi lên chiếc ghế thấp đã được soạn sẵn, hỏi Đức Phật quan niệm thế nào về hạnh phúc đời người, và quả thật có hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này không? Nó có đó, thưa lệnh bà, Đức Phật nói, nhưng theo Như Lai biết thì nó bấp bênh, chông chênh giả tạm, thoáng có thoáng mất, thay đổi, biến hoại, đúng như tính chất của Pháp. Pháp, tính chất của Pháp. Ôi, từ này tôi chưa nắm bắt được ngữ nghĩa của nó, thưa Đức Thế Tôn. Pháp. Thế là Đức Phật bắt đầu giảng nói về bản chất của tất cả Pháp hữu vi. Bất cứ cái gì được cấu tạo, kết hợp đều chịu chung định luật vô thường. Không có tự tính, không có ngã tính như thế nào. Ngay cả các quan niệm, ý nghĩ, cả các trạng thái tâm lý như buồn vui thương ghét, khổ, lạc cũng chịu chung định luật ấy. Nên nó đưa đến dukkha. Rồi Đức Phật thuyết rõ cho bà nghe về dukkha, khổ đế. Nó chi phối tất thảy chúng sinh trong ba giới, bốn loài như thế nào. Buổi gặp gỡ đầu tiên là như vậy. Vài ba hôm sau, bà Chánh hậu Malika lại đến kỳ viên và lúc nào cũng chỉ vài thị nữ theo hầu. Lần này, Đức Phật chưa thuyết về nguyên nhân dukkha, tập đế, mà Ngài nói đến các cảnh trời, thuận thứ những cái gọi là hạnh phúc từ thấp lên cao, nhân và quả, tâm và cảnh như thế nào. Buổi khác, Đức Phật lại thiện xảo, mở ra cảnh giới cao hơn về những chúng sinh, xem các vật dục, vật chất là hạ liệt, thấp kém. Họ đã tu tập và thành tựu những hạnh phúc tinh thần cao hơn hạnh phúc vật chất không biết bao nhiêu mà kể. Thấy căn trí và duyên với bà Chánh hậu có thể bước cao hơn, Đức Phật nói đến những hạnh phúc của các cõi trời vô sắc là những hạnh phúc rất thanh lương, rất vi tế mà mọi người trên cõi đời này không thể quan niệm, khái niệm về nó được. Tuy nhiên, cả ba cõi ấy vẫn còn trầm luân sinh tử. Cứu cánh giáo pháp của Như Lai là giải thoát tất thảy mọi ràng buộc trong ba cõi. Và muốn tu tập thì phải có chánh kiến như thế nào, lộ trình như thế nào. Đến đây, Đức Phật mới giảng rộng về tập đế và con đường tu tập đạo đế để chấm dứt tất thảy mọi đau khổ, phiền não trên cuộc đời. Vào cuối buổi giảng, bà Chánh hậu có được đức tin chân chính vào con đường đi trước mặt. Trở về cung, tâm bà còn hoan hỷ, nhẹ lân lân, bà thuyết phục đức vua Pasena đi. Bệ hạ nên đến Đức Thế Tôn để nghe pháp một lần đi. Đức vua mỉm cười, vị ấy có nhiều thần thông lực, phải không? Đồng ý là vậy, nhưng ý tiện thiếp muốn nói là giáo pháp kìa, giáo pháp giác ngộ. Đức vua có vẻ nhíu mày, ý nàng nói là vị ấy đúng là một vị Phật, một vị đại A-la-hán thật sự trên đời này hả? Chắc hẳn là vậy rồi. Ngẫm ngợi một lát, vua hỏi, hậu có biết xuất thân của vị ấy không? Thưa biết, nhưng đâu cần phải lý lịch hoặc xuất thân. Cần chứ, rất cần thiết tổ tông, dòng máu di truyền nữa là khác. Ông ta là thái tử, con vua Suddhodana, bộ lạc Sakya, một vương quốc hiền hòa nhỏ bé, chư hầu nhiều đời của Kosala. Từ xưa đến nay, dòng dõi sát đế lỵ như chúng ta chỉ xuất sinh những tướng quân, những minh quân vĩ đại, chứ không có trường hợp xuất sinh những sa môn, những bà la môn, những giáo chủ vĩ đại. Ngừng một lát, vua tiếp. Như thế, một vị Phật phải được xuất sinh từ dòng dõi bà la môn chính thống, trẫm mới tin được. Lại nữa, một vị Phật thì ít ra tuổi tác cũng cỡ như các giáo chủ Makkali, Gosala, Pakuda, Katayana, Nigantha, Nataputa, Ajita, Kesambala, Sanjaya, Velathaputa kia chứ. Ông ta còn trẻ quá, chỉ bằng tuổi trẫm là cùng. Nói thì nói vậy, nhưng thấy hoàng hậu vốn là người có trí, lại không dễ dàng đặt đức tin không đúng chỗ, nên đã nghe theo và sau đó trở thành đệ tử của Đức Phật. Việc Đức vua Pasenadi quy giáo Đức Phật giản dị như vậy đó, chỉ qua một lần đối thoại như vậy, nhưng là một biến cố trọng đại đối với nước Kosala. Từ khi Đức vua phong Malika làm chánh hậu, ông bị triều thần phản đối vì cô thuộc giai cấp thấp kém. Về sau, Đức vua còn có ba vương phi khác, đó là Ubiri và hai chị em Soma và Sakula, nhưng Đức vua đặc biệt sủng ái chánh hậu Malika. Chú thích: 10 năm sau, vua Pasenadi muốn được thân tình với dòng dõi Sakya của Phật, mới xin cưới thêm vương phi Vasabhakatiya, cô công chúa con vua Mahanama, với nàng nữ tỳ sinh ra thái tử Vidudaba, là người nổi loạn chống vua cha và tiêu diệt dòng Sakya sau này. Hết chú thích. Bà là một cô gái diễm lệ, hiền thục, khéo léo, luôn cận kề, săn sóc, an ủi ông mỗi khi triều chính mệt mỏi. Vua rất quý trọng bà về tư cách xử sự, trí thông minh, nên hay hỏi ý kiến bà về việc dùng người, thái độ khoan nhượng hoặc cứng rắn đối với chư hầu, cũng như những điều lệ cương nhu trong chính sách cai trị. Hôm kia, Đức vua Pasenadi nằm thấy mộng dữ, cảm thấy lo sợ. Một vị lão thần Bà La Môn đoán mộng bảo là sắp có chuyện chẳng lành xảy đến cho Đức vua, nên giết cừu, dê, trâu, bò, ngựa, heo, gà, đồng nam đồng nữ, mỗi loại 100 con, lấy đầu và máu tế lễ thần linh để tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm lễ vật, tế vật theo nghi thức truyền thống của đạo Bà La Môn là phải hy sinh hàng ngàn sinh linh, người và vật trong cuộc đại tế này. Chuyện loan ra, kinh thành náo loạn, ai cũng sợ mất con mất cháu nên kêu khóc gian trời. Hay tin hoàng hậu Malika lật đật đến can gián, khôn ngoan và sáng suốt, khuyên vua đừng vội giết vật, nên đến thỉnh thị ý kiến của Đức Phật xem sao. Nghe lời, Đức vua đến Kỳ Viên hầu Phật, kể lại giấc mộng dữ của mình, mong được Đức Phật tìm cách hóa giải tai họa. Đức Phật nói: "Hãy bình tĩnh, Đại Vương, rồi Như Lai sẽ giải trừ tai họa cho." Bây giờ, Đại Vương cho Như Lai được hỏi: "Khi mình giết một vật cho đầu rơi máu chảy, thì lúc ấy tâm mình là lành tốt hay là xấu ác?" "Tâm giết vật sát vật thì làm sao mà lành tốt được?" "Cảm ơn Đại Vương đã hiểu. Bây giờ cho Như Lai được hỏi tiếp. Giết một sinh mạng là xấu ác, giết 1.000 sinh mạng thì xấu ác tăng lên 1.000 lần. Chẳng lẽ nào lấy 1.000 lần xấu ác ấy để cầu nguyện, để van vái thần linh giải trừ tai họa cho Đại Vương? Chẳng lẽ nào chúng ta có thể gieo 1 nhân đắng, 1.000 nhân đắng lại có thể thu hoạch được 1 trái ngọt, 1 trái lành được sao? Đại Vương là bậc có trí, hãy trả lời cho Như Lai nghe đi." Đức vua Pasena đi thất sắc nín lặng. Lại nữa, Đức Phật nói tiếp: "Nếu có thần linh thì thần linh là một loại chúng sinh tiến hóa bậc cao, có phước báu thù thắng hơn cõi người. Chẳng lẽ nào các vị thần linh ấy lại thích hưởng thụ đầu súc vật, máu súc vật do Đại Vương dâng cúng? Nếu quả có loại thần ấy thì nó còn tệ mạt, hạ liệt, thấp thỏi hơn con người. Nó là quỷ dữ, là ác thần, là ác dạ xoa. Bọn quỷ xấu ác thiếu phước ấy mà lại có thể hộ trì giải trừ tai họa cho Đại Vương được sao?" Nghe đến ngang đây, Đức vua cảm thấy trí sáng, thông suốt được vấn đề. "Xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được nghe tiếp." "Vậy thì phải làm ngược lại tâu Đại Vương, nghĩa là phải tác ý, phải khởi tâm làm một việc lành tốt, 1.000 việc lành tốt, và chính nhờ năng lực 1.000 việc lành tốt kia thì tức khắc tai họa nếu có sẽ tự động được giải trừ." Đệ tử hoàn toàn lãnh hội, đã hoàn toàn thấy rõ sự sai lầm của sự tế vật. Nhưng vừa rồi, Đức Tôn Sư có sử dụng từ điều kiện cách, nếu có, đệ tử chưa hiểu rõ lắm. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu, Như Lai thấy rõ rằng, chưa chắc đã có tai họa gì. Vì chiêm bao là lúc trạng thái tâm, trạng thái trí, chập chờn mơ màng, ở đó là do các tưởng, đúc kết, vẽ vời, không trung thực các hình ảnh hiện tại quá khứ vị lai mà thành. Nó có thể là lành tốt, có thể là xấu ác. Các nhà chiêm tinh gia đoán mộng, từ xưa đến nay họ cốt ý để mưu sinh, để kiếm tiền nhiều hơn là có lòng tốt với khổ chủ. "Nhưng mà nếu nó xấu ác thật sự thì sao, thưa Đức Tôn Sư?" "Thì nên làm 1.000 điều lành tốt để giải trừ, hay nên làm 1.000 việc xấu ác để tăng thêm tội, thì tùy ý Đại Vương vậy." Với cách đặt vấn đề thiện xảo như vậy, trí tuệ như vậy, Đức Phật đã làm cho Đức Vua biết cách bố thí, trì giới, làm các công đức thiện sự, phước sự sau này. Mà thật ra, bên sau có một người hỗ trợ, nâng đỡ tinh thần rất tích cực, đó là Hoàng hậu Malika. Thế rồi, ngay ngày hôm sau, Đức Vua cung thỉnh Đức Phật và hội chúng, 1000 vị tỳ khưu làm một cuộc cúng dường lớn tại cung điện. Đức Phật và chư Tăng đã đọc kệ chúc phúc, mong rằng với phước sự ấy, Đức Vua được tai qua nạn khỏi. Và quả thật mấy ngày sau đó, Đức Vua cảm giác được an lành và một làn gió mới trong trẻo len vào đời sống tâm linh của nội cung, nội viện và cả triều thần. Hoàng hậu Malika là người sung sướng nhất vì bà đúng là người bạn đời hiền thiện cao quý, đã sáng suốt, đã dịu dàng đưa cánh tay hoa sen của mình dẫn dắt ông vua chồng quyền uy hiển hách đi vào chánh đạo. Ngoài ra, cũng nhờ trí tuệ của bà mà cứu được sinh mạng của hàng ngàn súc vật vô tội. Hôm kia, Đức Phật cho thanh niên Sunita, một người gánh phân xuất gia, rồi nhận chàng ta vào giáo hội. Không mấy chốc, tin này được loan truyền ra, chấn động cả kinh thành Savatthi. Chuyện cũng đến tai Đức Vua Pasenadi, triều thần có người phản ứng, chống đối, ra mặt, có người mỉm cười, có người im lặng. Hoàng hậu Malika trong lòng thì tán thán Đức Phật, nhưng bên ngoài giả vờ hỏi thăm quan điểm của Đức Vua như thế nào thì được ông ta trả lời rằng: "Hậu là giai cấp Sutra Thủ Đà La, thở trước trẫm phong hậu làm chánh cung, dư luận nhân gian cũng ồn ào như vậy đó. Trẫm đã cách mạng, phá bỏ giai cấp từ độ ấy, tuy rất âm thầm. Còn Đức Tôn Sư, trẫm mang máng hiểu, Ngài cũng muốn phá bỏ giai cấp kể từ khi hóa độ kỹ nữ Ambapali. Ngài lại rất công khai, đường đường chính chính, nhất là cho anh chàng nô lệ xuất gia ngay bên vệ đường, trước mắt bàn dân thiên hạ, thật đáng phục, đáng khâm phục." Hoàng hậu Malika rất vui sướng: "Cảm ơn đại vương thật là tốt bụng." Rồi dè dặt nói tiếp: "Có người, nhất là các giới cấp Bà La Môn, Sát Đế Lỵ, các nhà giáo dục sẽ cho rằng Đức Phật đã đảo lộn trật tự xã hội, không tôn trọng quy củ, truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của cha ông, Tâu Bệ Hạ." Đức Vua Pasenadi cười rõ to rồi nói: "Đạo lý hả? Lấy bình phong đạo lý hả? Con người lành tốt hiền thiện mới là đạo lý đích thực, hậu à. Trẫm không đồng ý cái cách duy trì truyền thống ấy là đạo lý đâu. Cái đạo lý ấy là đạo lý hình thức, là cái đạo lý rởm, hậu à." Chính kiến của Đức Vua tối cao trong cuộc đàm đạo với Hoàng hậu Malika chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi tâm đạo nhiệt tình của bà. Sau đó đến tai triều thần, rồi không mấy chốc lan khắp kinh thành. Thế là chỉ 5-7 ngày sau, dư luận im bặt. Chánh hậu Malika còn tìm cách làm cho Đức Vua càng ngày càng đi sâu vào giáo pháp nữa.